Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là thừa nhận nhân quả. Thì không quán trời, không trách người. Ta biết được mọi người đến thế gian này đều là do nhân quả. Cho nên nhà Phật có câu là gì? Nhân sinh thù nghiệp. Có nghĩa là con người đến thế gian này để mà thọ nghiệp. Nếu mà tạo ác nghiệp thì phải trả báo. Mà nếu tạo thiện nghiệp thì vẫn phải đến để mà hưởng phước. Cho nên có người đến thế gian này là đến để nhận quả báo. Nghiệp nhân quả báo không hề sót lọt một mảy may nào. Chúng ta đừng nghĩ rằng trong một cái dòng đời của mỗi người nó mênh mông vô tận như vậy mà ta tạo thiện hay ta làm ác, ta tưởng rằng nó có sự sai sót. Không hề có một chút sai sót nào. Vì khi nghiệp thiện nghiệp ác là nó xuất phát từ tâm của chúng ta. Cho nên tất cả đều in đậm ở trong cái tâm của chúng ta. Cho nên không có thể nào mà sót lọt nào cả. Mình tưởng rằng có bộ sổ, có sổ sách thì nó còn có thể có sự ghi chép thì có thể có sự sót lọt. Này không hề có một sự sót lọt nào. Cho nên chúng ta hoan nghỉ thừa nhận quả báo. Vậy thì chúng ta không có oán trời, không có trách người. Mà phải biết là gì? Đã tự làm tự chịu, không phải trách ai cả. Và thường hay nói tự tác tự thọ, tự mình làm tự mình chịu. Trong kinh Nhân Quả có nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát thì khi làm bất cứ việc gì đều quán chiếu cho thật rõ ràng, để khi làm không hề sai trái. Còn chúng sanh chúng ta thì chỉ làm theo cảm tính, làm theo tập nghiệp của mình, cho nên tùy tiện làm ra những sai phạm. Đến lúc mà quả báo đến rồi thì mới khiếp sợ. Cho nên trong kinh Phật nói chúng sanh thì sợ quả, Bồ Tát thì thờ sợ nhân. Chúng sanh khi gặp quả báo thì rất là sợ, và thậm chí còn oán trời trách người. Bồ Tát thì không sợ quả báo, chúng sanh thì sợ quả báo, Bồ Tát thì không sợ quả báo. Tại sao? Vì các ngài biết cái nhân đã tạo, vậy thì phải nhận lấy, phải vui vẻ mà tiếp nhận. Cũng giống như nợ tiền thì phải trả tiền, nợ mạng thì phải trả mạng. Làm sao mà sai được, làm sao mà trốn được. Cho nên chúng ta biết được nhân quả là rõ ràng, vậy thì không cần phải oán trách hay là van xin. Oán xin sao được mà van xin. Cho nên Hòa Thượng nói người mà biết được rõ ràng và thừa nhận nhân quả rồi thì họ sẽ không oán trời, không trách người. Còn đa phần người thế gian không học Phật, không biết, thì họ cứ lúc nào cũng đổ cho ông trời, đổ cho người khác tại sao gây phiền cho họ, gây cho họ khổ đau. Tất cả đều là nhân trước quả sau. Nhân quá khứ đã tạo thì quả hiện tại phải nhận lấy. Nhưng mà nếu hiện tại này không nhận thì đời sau nữa vẫn phải nhận, không thể nào tránh khỏi. Chúng sanh chúng ta thì lúc tạo tác thì vui thích mà tạo tác, tùy tiện mà tạo tác, phóng túng mà tạo tác. Nhưng đến lúc quả báo nó kết thành thì khiếp sợ. Cầu xin thánh thần, van xin Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cũng không thể giúp được. Cái câu mà Hòa Thượng nói tôi, ban đầu tôi mới nghe tôi rất là giật mình. Nhưng mà khi nghe kỹ rồi mới hiểu được. Hòa Thượng nói thập đạo vô thận, mười cõi này không có một vị thần nào có đủ quyền năng ban phước hay dẫn họa cho chúng ta. Mà chính chúng ta mới là một vị thần tối cao ban phước hay dẫn họa cho chính mình. Mình muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì phải đô tu đúng như pháp, đúng nguyên lý nguyên tắc thì mới đủ tiêu chuẩn để vãng sanh Cực Lạc. Muốn tái sanh và làm người thì cũng phải nguyên lý nguyên tắc, cái tiêu chuẩn để được tái sanh làm người. Tất cả những nguyên lý nguyên tắc, cái tiêu chuẩn đó Phật Bồ Tát đã từ bi vì chúng ta, có thể nói là thực nghiệm, thể nghiệm, chứng nghiệm. Mới đem dạy cho chúng ta. Chứ không phải là nói một cách chung chung. Phật Bồ Tát rất là từ bi. Các ngài đã thể nghiệm, thực nghiệm, chứng nghiệm. Chắc chắn rồi. Cứ làm theo đi. Đó mới là cái từ bi của Phật. Từ bi của cổ thánh tiên hiền. Chúng sanh thế gian có thể nói là rất khờ dại. Trong đó là có chúng ta đấy. Mọi chúng ta đều như vậy. Mình không nhận rõ ra được đâu là thiện tri thức chân thật. Chính vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta lơ là qua lo cái điểm này mà tâm mãi cuộn quanh ở trong dòng sinh tử. Nhưng có nhiều người nói vậy làm sao không biết đó là lời của Phật nói, làm sao không biết đó là thiện tri thức. Lời Phật nói đều là y theo cái định luật nhân quả, không bao giờ có gì có sự trái ngược. Điều là y theo cái tự tánh, không bao giờ có sự trái. Còn vậy thì bây giờ mình làm sao mình biết thiện tri thức? Gọi là thầy tốt bạn lành. Thầy tốt bạn lành không bao giờ họ nói phải nghe tôi, phải làm theo tôi. Không có. Họ dạy mình phải làm theo lời Phật dạy, phải làm theo người xưa. Đấy. Kinh Pháp, lời Phật dạy là đâu? Ở trong Kinh Pháp. Mà kinh pháp đã được thời gian không gian chứng nghiệm qua thông qua các bậc tổ sư đại đức. Các bậc tổ sư đại đức hành trì làm có kết quả, chứ không phải là gọi là xúc tình tác ý, xúc động tình cảm mà tác ý. Người này nói chuyện dễ thương, tướng mạo đẹp trai, mình nhận làm thầy đều đấy. Ông nói chuyện khó nghe, xấu xí, thầm không có nhận làm thầy. Mình thấy trong những sự lời dạy của ngài Lý Bính Nam, tất cả những người nào đến học với ngài, ngài đều dạy là phải hướng đến tổ Ấn Quang để mà quy y, để mà học tập. Còn những người mà đến với Hòa Thượng thì Hòa Thượng bảo sao? Học với Phật, học với các bậc tổ sư đại đức. Đây vị thầy này là thầy của tôi nè, vị thầy này là thầy của tôi nè. Các vị nên học những vị đó. Đây là một bí quyết đấy. Cho nên thiện tri thức chân thật không bao giờ bảo mình nó nghe theo họ, làm theo họ, không bao giờ có. Còn nếu họ bảo mình làm theo họ, nghe theo họ, thì đó không phải là thiện tri thức. Thiện tri thức chân thật là bảo chúng ta phải làm theo lời Phật dạy. Hành theo hạnh Bồ Tát đạo. Bồ Tát hạnh thì quá rõ ràng rồi. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Cứ làm theo như vậy. Phật dạy cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Cứ làm thế này. Chúng ta thấy các bậc thiện hữu tri thức, các bậc chân thật là thiện hữu tri thức đều bảo chúng ta phải nương vào người xưa, lấy người xưa làm tấm gương. Bởi vì một cuộc đời của họ đã công thành quả mãn rồi, đã được thời gian không gian chứng nghiệm rồi, không thể sai được. Giống như trước đây tôi khuyên mọi người, tôi nói nên nghe theo Hòa Thượng đi. Thứ nhất, ngài đã già rồi, cái tuổi chết cũng sắp chết rồi, có nghĩa là không thể có sai sót nữa. Chứ không phải một ông trẻ trẻ đẹp trai một ngày nào đó ma nữ đến nó nghịch mất tiêu. Hỏi cô học với ai vậy? Mấy vị học với ai vậy? Nó còn có một minh sư. Hả? Minh sư hả? Mình hỏi minh sư ở đâu vậy? Mình cũng hiếu kỳ, mình muốn vị minh sư này có dịp mình cũng đến viếng thăm. Hỏi minh sư được bao nhiêu tuổi? Minh sư ba, chắc khoảng 30 tuổi. Tôi không hỏi nữa. Tôi nói trong bụng, tôi nói tôi biết minh sư của mấy người rồi. Thời gian tu hành, thời gian chứng nghiệm, hay thế gian người ta gọi là gì? Thời gian mà lên bờ xuống ruộng đó. Đi bờ ruộng mà té bờ không biết bao nhiêu lần rồi đó. Có thời gian để té bờ chưa? Chưa. Vậy tôi nói theo hòa, tính theo hòa thượng đi. Cả đời của ngài là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Bây giờ 95 tuổi rồi, chắc chắn là không có bị ma nữ dụ nữa đâu. À, không có sai đâu. Cho nên tại sao người, các bậc thiền hữu trí thức luôn khuyên mình là phải nghe vào người xưa, tin vào người xưa. Bởi vì họ đã công thành quả mãn, họ đã làm ra được rồi, bảo đảm tin là không sai. Còn họ nói tin theo tôi đi, tôi nói mới đúng nè, vậy thì sai rồi. Nhưng mà ngày nay có rất, rất nhiều người, thậm chí như người tu học Phật pháp rất lâu, những người nghe lời hòa thượng cũng có 10 năm mà không nghe nữa, nghe một cái người nào đó, thậm chí ăn vẫn còn ăn thịt chúng sanh. Vậy thì tham sân si mạng, danh vọng lợi dưỡng của họ như thế nào? Cũng tròn tràn đầy. Cho nên mình học Phật pháp phải đào sâu, phải nghe cho nó thật kỹ mới hiểu được. Sáng nay tôi ngồi nghe một cái đĩa Hoa Nghiêm Áo Chỉ 86 AB. Hôm qua nghe rồi, nhưng sáng nay ngồi nghe lại, wow, sao đoạn này hay quá vậy nè. Hôm qua nghe rồi mà chẳng hề có một chút, một chút gọi là ý này gọi là nhớ trong đầu. Hôm nay nghe là hay quá. Vậy thì mình thấy nghe Phật pháp không phải nghe một cách qua loa, còn chưa nói là nghe dưới của một cái gọi là cách gọi là hư tình giả ý nữa, thì hoàn toàn chẳng có lợi ích gì. Hòa thượng từng nói, đĩa thầy Thái giảng, tôi đã nghe 10 lần. Hòa thượng nói không phải là tôi nói để khuyến khích mọi người đâu, hỏi mọi người chung quanh ở chung với tôi xem, họ đều thấy tôi nghe thầy Thái giảng, tôi nghe 10 lần. Thầy Hồ Tiểu Lâm giảng, tôi nghe 10 lần. Thầy Trung Mau Sâm giảng, tôi nghe 10 lần. Một đĩa có nghĩa là tôi nghe ít nhất là 10 lần. Thậm chí những diễn đàn văn hóa truyền thống, mỗi người giảng tôi đều nghe qua 10 lần. Và thế nói, vì sao vậy? Tôi thấy hay quá. Những cái gì họ giảng tôi phải nghe, quá hay. Lấy cái sự kiến giải, lấy cái kiến giải của họ làm cái kiến giải của chính mình. Cho nên học tập Phật pháp, hòa thượng nói ít nhất là phải có 10 năm kiên trì. 3 năm, 5 năm chưa đủ ở đó. Mình mới chực nhớ lại, ồ, mình hơn 10 năm phiên dịch Địa Hòa Thượng, 15-20 năm qua mình cứ miệt mài nghe Hòa Thượng. Mình rõ ràng mình có được một chút tâm đắc. Nếu không phải, nếu không phải có thời gian như vậy thì chưa có độ ngắm đâu. Tại sao Phật Pháp hiểu một cách lờ mờ? Có hiểu đâu mà không lờ mờ. Nhân quả thì như hiểu, nửa không thì cũng bằng không hiểu. Và cuối cùng vẫn phạm nhân quả. Cho nên tưởng chừng như là đã thừa nhận, đã hoan hỷ thừa nhận nhân quả, biết được tất cả khi ta đến thế gian này là ta đến để mà trả nghiệp. Nhân sanh thù nghiệp mà. Thù là trả. Đến thế gian này để mà trả nghiệp. Vậy thì nghiệp thiện hay nghiệp ác, nó đã trở thành quả rồi. Vậy thì phải hoan hỷ, vui vẻ mà thừa nhận. Nhưng có hiểu đâu, đau một chút thì vẫn quán trời trách người, không nói ra nhưng mà làm công đức như ta đây mà sao mà bệnh khổ nhiều thế. Hả? Có trách không? Trách nặng nề chứ không phải trách nhỏ. Tại sao? Tôi cũng từng như vậy mà. Tôi cũng từng cảm thấy trách móc. Tại sao mình làm gì mà mình phải mang những cái bệnh khổ nó nặng nề vậy? Cũng đã từng trách chứ không phải không trách. Có những thứ mà không thể nào lặp lại. Nếu không nhận ra được cả, đó là do chính mình. Phật bảo mình đừng có tham, mà mình đổi đối tượng tham. Mà mình vẫn có nghe, mình đổi đối tượng cho nên mình vẫn tham. Đáng lẽ cái thời gian phiên dịch thì mình dịch 6 tiếng thôi. Còn 4 tiếng kia là tu tập. Mình làm luôn 16, 10 tiếng, 12 tiếng thì cuối cùng nó mới tắt. Đúng không? Tắt. Thế mới biết được chúng sanh tự thác tự thọ. Có người chúng ta tự làm tự chịu. Đó là nhân quả tuần hoàn. Phật Bồ Tát Thánh Hiền không thể can thiệp. Nguyên lý nguyên tắc các ngài đã dạy cho chúng ta rất là rõ ràng. Vậy thì ta phải tuân thủ nguyên lý nguyên tắc một cách triệt để. Thân thì nó phải động, tâm thì nó phải tịnh. Đấy. Mà chúng ta thì ngược lại, tâm thì nó động ầm ầm mà thân thì lại không động. Ra đường chút xíu là xách xe chạy lội bộ chừng vài trăm mét hay là 500 mét, không bao giờ xách xe chạy. Ngày xưa xe còn phải đạp máy đâu, còn vận động cái này. Ngày nay còn không thèm đạp máy nữa. Ấn đề xong rồi lên không thèm chỗ xe gì, không thèm vô số nữa, lên đền nhổ mai chạy. Đấy. Xe còn vô số, còn chuyển động cổ chân đồ này nọ, không, cái này bây giờ là khỏi, lên gác chân lên là đề mái là nổ chạy. Có nghĩa là thân hoàn toàn không động, tâm thì động. Cho nên mình thấy các đạo tràng niệm Phật nha, có ba khu. Một khu là ngồi niệm Phật, một khu là kinh hành niệm Phật, mà cái khu kinh hành niệm Phật là đông nhất. Rồi một khu là lại Phật niệm Phật. Đấy, có nghĩa là phải cho nó đúng theo cái trình tự. Ngồi lâu thì tắt. Đấy. Ngồi lâu thì buồn ngủ. Đấy. Đi lâu thì cũng không được, phải lại. Mà lại đâu cũng không được, phải ngồi. Đi đứng nằm ngồi. Trong bài Hòa Thượng nói, mỗi người chúng ta tuyệt đối không phải chỉ có một đời này. Có người có quá khứ, mà đã là có quá khứ thì đương nhiên phải có tương lai. Đồng tu học Phật chúng ta đều tin tưởng nhân quả ba đời, đều tin tưởng sáu cõi luân hồi. Đây là sự thật. Chúng ta quan sát cái thế gian này, cho đến ngay trong cái kiếp sống của chính mình, thậm chí là nhiều đời nhiều kiếp ở trong sáu cõi và ở trong mười pháp giới, cái sự việc này như thế nào vậy? Nó diễn ra như thế nào vậy? Hòa Thượng nói rõ ra bốn chữ: nhân duyên quả báo. Đây là chân tướng sự thật. Chính là trồng nhân thiện được quả thiện, tạo ác nghiệp thì được quả báo. Sự việc chính là như vậy. Cho nên khi mà tất cả những cái gì, những sự đại ngộ tốt đẹp hay những sự bất hạnh trong cuộc đời này, chúng ta phải biết được rằng đó là do nghiệp mà chúng ta đã tạo. Không có là tự nhiên, không có là đương không. Đấy. Tổ sư đại đức nhiều đời cũng đã thể hiện cho chúng ta có nhiều gì công đức vô cùng to lớn, lợi ích Phật pháp có thể nói là đương đời không ai bằng. Thế mà bệnh khổ vô cùng khủng khiếp. Chứ mà ăn đồ mà lạnh, ông ăn đồ ngủ vô nó thì chết. Hơn 80 năm cuộc đời cống hiến cho đạo pháp là cả một thân bệnh khổ. Người xa lìa danh vọng lợi dưỡng, đến lúc mà chết cũng bảo thầy chủ trì đừng có làm đám tang, chết xong rồi quấn rồi lấy xe ba gác đẩy ra nghĩa địa đó. Cả một đời tôi hết sức là cảm động. Sau mấy mươi năm tôi bôn ba, tôi quay về thăm thầy, Tôi dịch lúc đó tôi dịch bộ, tôi đã dịch đĩa tôi đem về tôi tặng cho thầy. Lần trước tôi tặng thì lần sau tôi về thầy nói. Tôi lên tôi nói chuyện với thầy thì thầy tôi nói thôi, con đi xuống để cho thầy, để cho hòa thượng, để cho tôi thường quen gọi là sư ông. Vì từ nhỏ tới lớn tôi gọi thầy là sư ông chứ không gọi bằng thầy. Gọi bằng sư ông. Nên con xuống để cho sư ông nghỉ. Ông nói thôi mà, không sao mà. Nói chuyện với thiện tri thức không có mệt. Trời ơi. Tôi giật mình. Trời ơi. Sao sư ông lại gọi mình như vậy? Lúc đó bàn nói với hòa thượng về những lời giảng của hòa thượng Tịnh Không. Lúc đó tặng thầy cái bộ Vô Lượng Thọ, thầy nghe rất là nhiều, cho nên lần nào về cũng chép đĩa đem về thầy. Và thật ra hồi nhỏ mình cũng bị đánh mà, hồi nhỏ là bị thầy đánh tơi bời chứ không phải đánh nhau. Cho nên lúc nhỏ thật ra mình chẳng thấy thầy là một sự nghiêm từ, mà chỉ thấy ông thầy thấy ghét. Chỉ thấy là thấy ghét. Mình cứ thấy sao mà thầy tôi khó khăn. Mình không thấy đó là một con người chuẩn mực thì phải là chuẩn mực. Và thật ra mình xét lại, thầy bắt người ta chuẩn mực, rồi mình xem lại cuộc đời của thầy coi, rất là chuẩn mực. Nhưng mà lúc đó mình lại đâu có nhìn, mình không có nhìn. Phải mình nhìn là mình đã hiểu ngay rồi, mình đã trí ấn rồi, không có nhìn. Mình cứ nói tại sao bắt mình chuẩn mực. Ngày xưa khi học với thầy đó, thầy dạy đến mức mà lên chiếc xe phải ngồi, đi chiếc xe Jeep ngồi ghế nào, đi chiếc xe 4 chỗ phải ngồi ghế nào. Ôi sao lúc đó thầy lại biết không biết. Lên ăn thầy đã dạy từng cái rồi. Tôi nhớ rất là rõ. Thầy nói nếu cái chén nước tương ở trước mặt mình là phải lấy cái thìa múc miếng nước tương để cho tôi vô chén mình ăn, chứ không phải vô là bắt cầu vồng. Từ rất lâu, lúc đó tôi chưa từng nghe được cái danh gọi là cái tên gọi là đệ tử quy là gì, tôi đã được biết cái đó. Đúng là thiện hữu tri thức. Cái lúc mình được gần gũi, mình không nhận ra được cái điều tốt, mà chỉ là quán trách. Nhưng rồi cuộc đời đi qua, mình nhìn lại, wow, đúng là cả cuộc đời của thầy rất là tuyệt vời. Nói và làm. Tôi chấn động nhất là cái lúc mà thầy chủ trì báo là sư ông bảo là khi chết bó chiếu lại, đẩy xe ba gác ra nghĩa trang. Đừng có làm tang lễ, đừng có cúng từng. Hoa trái chân cho đầy trên bàn đó, hoa gọi là hao tốn tiền của Phật tử. Mình lo cái chết còn chưa xong đó. Hả? Lúc sắp chết lo chết còn chưa xong. Phải không? Lúc sắp chết lo chết còn chưa xong để đi lo đến cái chuyện mà người khác phải hao tốn. Sau này tôi cũng có một cái cảm xúc. Cái lúc dạy học trò rất là nghiêm khắc, dạy cái lớp gia giáo. Nhưng mà lúc đó nó thấy mình chỉ là sự khiêm nghiêm khắc, khó chịu. Nhưng sau này khi học Phật, khi đi học Phật học viện về, mới tình cờ gặp lại thôi, chứ không phải là cũng chẳng có phải đi thăm mình. Do mình đi ngang rồi mình ghé thăm. Thì mới nói rằng các giáo sư mà dạy tụi con đó, hỏi sao con già con viết chữ đẹp vậy? Hỏi sao con viết chữ đẹp vậy? Mà sao viết nó đều nhau vậy? Đặt bút vô là viết chữ nó tròn, nó đều vậy. Viết trên bảng không có ô vẫn đều. Còn chưa nói là viết trong ô nó là nói gì? Cô nói mấy vị đó nói sao mà làm mà ai mà dạy mà như vậy? Thì thật ra thì tôi được học từ cái vị thầy mà nãy giờ tôi nhắc. Thì tôi mới nói rằng vì sao không chết, để chết thì rồi ta viết chi điệu luôn cho nó mùi mẫn. Bây giờ nói làm chi hả? Để lúc chết thì ta viết chi điệu rồi cho nó mới mùi mẫn. Tôi nói như mấy học trò như vậy. Thật ra một cái cuộc sống mà mình được trải qua một cái khoảng thời gian học tập, được gần thầy tốt bạn lành, của mình được sống, mình được làm theo, rồi mình lại có được kết quả. Mình dạy học trò cũng có kết quả, vậy thì còn gì bằng, đúng không? Người ta nói, người ta tưởng dừng mình cực khổ lắm, nhưng mà có cực khổ chút nào đâu. À, trong tiếng Băng Kinh gọi là khoai lơ ủ bì, ăn vui không gì bằng. Cho nên như cuộc sống chúng ta thấy, mỗi người có quá khứ. Khi mình nhìn về quá khứ, có một quá khứ rất đẹp. Đành rằng là không phải là không có những cái đau buồn, đau thương vô cùng tận, chứ không có. Nhưng cái quá khứ đẹp, có những cái mà nó quá đẹp, nó đẹp hơn cái những cái đau khổ, cái đau thương đó. Có nghĩa là mình có khoảng thời gian học tập, có khoảng thời gian gần thầy, rồi mình có hiện tại. Cái hiện tại của mình được tu học, được làm việc, được cống hiến, vậy thì chắc chắn ở tương lai. Mà rõ ràng những cái gì, những cái điều mà mình đã làm ra, mình cống hiến ra, thế hệ sau tiếp nhận và rõ ràng họ chân thật được làm. Thế pháp Phật pháp. Có những người mà nói con không phải đạo Phật, con không phải đạo Phật. Nó thẳng luôn. Nhưng mà con học những bài học của thầy, con cần cảm thấy rất là tâm đắc. Đấy, có phải là thấy học không? Thế gian Phật đó, hay Phật pháp, người ta đều thương nhau. Vậy thì quá khứ, hiện tại, vị lai, trong cái thực tại này tốt thì nhất định ở trong một cái sự chuyển sanh nó cũng sẽ tốt. Đức Hòa Thượng nói, chúng sanh ngày nay mê hoặc điên đạo, ngày ngày tạo tác ác nghiệp, để rồi quả báo hiện tiền. Họ khiếp sợ. Chúng sanh thì sợ quả báo, nhưng Bồ Tát thì không sợ quả báo. Quả báo đến rồi thì họ vui vẻ chấp nhận, không oán trời, không trách người. Vì sao vậy? Việc này không thể tránh khỏi rồi. Vì sao? Đã tạo nhân, bây giờ thành quả rồi mà sao tránh nữa? Đây là việc tự làm, tự chịu. Tự mình làm, tự mình chịu. Cho nên chúng ta học bài này có một cái sự khải thị rất là sâu sắc. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ đã sai lầm thì hiện tại không để sai lầm nữa. thì tương lai nó có thể tốt được. Còn nếu quá khứ đã sai lầm, hiện tại lại tiếp tục sai lầm, thì tương lai chắc chắn là thê thảm. Cho dù mình là ai, Phật Bồ Tát cũng không ngoài nhân quả. Cho nên chúng ta phải phản tỉnh. Đối với vấn đề này không thể lơ là qua lo được, phải nghiêm túc. Hay chúng ta nghĩ:
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đăng.